Yeah, actually, the table of the Lord is the most important meeting in the house of God. The most important item in the house of the living God.
Bàn của Chúa là cái vấn đề quan trọng nhất trong nhà của Đức Chúa Trời hàng sống.
Especially according to Psalm 23 that everybody knows.
Đặc biệt là theo Thi Thiên 23 mà mọi người đều biết.
You have prepared a table for me in the presence of my enemies.
Chúa đã dọn bàn cho con trước mặt kẻ thù của con.
And I will dwell in the house of the Lord forever.
Và con sẽ ở trong nhà Chúa cho đến muôn đời.
We all know that food is the most important thing in your house and in my house. The kitchen is the most important thing, place, right?
Chúng ta biết rằng thức ăn là vấn đề quan trọng nhất trong nhà của tôi, của anh em, và cái nhà bếp là cái nơi quan trọng nhất.
Isn't it?
Có phải vậy không?
Yeah, what about in your house, Brother
You know, so.
Right. If you ask the housewife will tell you the kitchen is the most important thing, important place in their house.
Nếu anh em hỏi người vợ nội trợ của anh em thì sẽ trả lời là cái nhà bếp là nơi quan trọng nhất trong nhà.
Actually, the table of the Lord, the bread and the wine, is already quite ancient. It's even at the time of Abraham.
Và thậm chí bàn trên bàn của Chúa có bánh và rượu đã có từ xa xưa, từ thời của Abraham rồi.
You remember after the war, after the fighting, the war, there in Sodom, where Lot was, because Lot was captured by the five kings, and Abraham went to fight to release him, right?
Trong sách Thi Ký có đoạn là Lot bị năm vua bắt, rồi sau đó Abraham đã chiến đấu để giải cứu Lot.
And Abraham was victorious.
Và Abraham đã chiến thắng.
What happened after that? Immediately, Melchizedek appeared to him.
Và điều gì xảy ra sau đó? Melchizedek đã xuất hiện với Abraham.
With bread and with the wine.
Đã mang bánh và rượu đến.
This is the most important thing that God has prepared for Abraham at that
Đây
time.
là điều quan trọng nhất mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho Abraham vào thời đó.
Of course, it was mentioned again. Melchizedek was mentioned again in the book of Hebrew.
Và sau đó thì sách Hebrew đã nhắc tới Mercedes một lần nữa.
And we know that today the ascended Christ is this wonderful Melchizedek. He is the high priest according to the order of Melchizedek.
Và chúng ta biết ngày nay thì Đấng Christ đã thăng thiên chính là Melchizedek này, là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek.
And before the Lord went to the cross,
Trước khi Chúa Giêsu lên thập giá,
at the Passover evening,
vào đêm lễ vượt qua,
he instituted the Lord's table to the 12 disciples or apostles.
Ngài đã thay thế lễ vượt qua bằng chi vượt qua bằng chính bàn của Chúa cho các 12 cho 12 sứ đồ.
And he took the bread and says, "This is my body broken for you."
Và Ngài đã lấy bánh và nói rằng đây là thân thể ta để bẻ ra vì các ngươi.
He blessed it and he says, "Take and eat."
Ngài đã chúc phước rồi Ngài nói hãy cầm lấy mà ăn.
And he also said, after they took the bread, he took the cup and said, "This is the blood of the new covenant shed for you,
Và Ngài
for
cũng
the
cầm
remission of your sins."
lấy chén và nói rằng chúc phước, rồi Ngài nói rằng đây là huyết giao ước đổ ra vì tội lỗi của các ngươi.
Take and drink.
Hãy cầm lấy mà uống.
This is His blood that was shed for many, especially for the bringing in the enactment of the new covenant.
Huyết của Chúa đã đổ ra cho nhiều người và cũng đã mang lại giao ước mới.
You can see how important the Lord's table is, the bread and the cup.
Và đó chúng ta thấy rằng bàn của Chúa quan trọng như thế nào, bao gồm bánh và rượu.
And Paul repeated that in 1 Corinthians chapter 11.
Phaolô lặp lại điều đó trong Côrintô thứ nhất đoạn 11.
Actually, chapter 10 and chapter 11 of 1 Corinthians. In chapter 10, Paul says the cup of blessing. Now it's called the cup of blessing. Is it not the fellowship with the blood of the Lord Jesus Christ?
Và cả trong chương 10, Phaolô cũng nói rằng Phaolô gọi đó là cái chén chúc phước. Có phải đó là sự tương giao với huyết của Đấng Christ hay không?
The bread that we break, is it not the fellowship of the body of Jesus Christ?
Cái bánh mà chúng ta bẻ có phải là sự tương giao với thân thể của Đấng Christ hay không?
It is very sacred, very holy. It is so wonderful that the Lord gave himself. What is more precious than the Lord himself? Nothing is more precious than the Lord himself, who offered up himself for us to God.
Đây là điều rất là mầu nhiệm và thánh khiết. Vì Chúa đã ban chính Ngài cho chúng ta. Có gì đáng giá hơn chính Chúa hay không? Ngài đã dâng chính Ngài phó chính Ngài cho chúng ta.
That is the offering of the Lord. First, he offered himself to the Father after the resurrection, and then also to us as this wonderful table for us to eat.
Đó là của lễ của Chúa. Chúa đã dâng chính Ngài cho Cha lúc mà Ngài sống lại. Và sau đó Ngài đã ban Ngài cho chúng ta qua bàn của Chúa để cho chúng ta ăn.
And the Lord in John chapter 6 himself clearly says, I am the bread that came down from heaven.
Ở trong Giăng chương 6, Chúa nói rất là rõ rằng ta là bánh từ trời xuống.
For us to eat, he who eats me, he also shall live by me.
Để cho chúng ta ăn, Chúa nói rằng ai ăn ta thì sẽ sống bởi ta.
Eating is very important in your life and in my life, right?
Ăn là chuyện quan trọng phải không trong đời sống của anh em và trong đời sống của tôi?
And drinking also.
Và uống cũng là điều quan trọng.
Yeah, you should understand what eating means.
Anh em phải hiểu ăn có nghĩa là gì.
How often do you eat?
Try man. Anh em ăn một ngày mấy lần?
Only zweimal or dreimal am Tag?
Mẹ, chỉ có 3 lần thôi sao? Ăn nhiều hơn.
I eat many times during the day.
Tôi ăn nhiều lần trong ngày.
I'm sorry, I closed the door so that don't disturb anybody.
Xin lỗi, tôi đóng cửa để không làm phiền người khác.
We need to eat and to drink.
Chúng ta phải ăn và uống.
The Lord says, my meat, my body is food indeed, and my blood is drink indeed. Meaning to say, my body, my flesh is the real food, and my blood is the real drink.
Chúa nói thân thể ta là thức ăn thật và huyết của ta là đồ uống thật.
Meaning to say, whatever the Lord has done and whatever he has accomplished and whatever he is, right, is for us to take in, not just to believe outwardly, but to eat, to take into us, to become a part of our living.
Có nghĩa là những gì mà Chúa đã hoàn thành, những gì Chúa đã làm, thì để cho chúng ta tiếp nhận, để chúng ta ăn vào trong chúng ta, chứ không phải chỉ để chúng ta tin ở gì đó bên ngoài thôi.
It's the real food.
Vì Ngài là thức ăn thật.
Nobody can survive without eating and drinking.
Không ai có thể sống sót mà không ăn uống gì cả.
Physically, right? Physically, as a human, as a living being.
Cần sống bên ngoài thì cần phải ăn và uống.
You cannot survive without eating, without water, without drinking, without breathing the breath.
Nếu mà không ăn, không có uống nước, không có hít thở không khí thì anh em không thể nào mà sống được.
So the Lord's table, right, the bread on the table, and the cup on the Lord's table. The significance is important, but even more important is the reality.
Bàn của Chúa bao gồm bánh và rượu là rất là quan trọng, nhưng mà hiện thực của những điều đó còn quan trọng hơn nữa.
This is the most holy, pure food in the universe, in the whole world, for us to eat and drink and partake.
Đó là thức ăn quan trọng nhất, thánh khiết nhất trong vũ trụ để cho chúng ta tiếp nhận nó.
Today in this world, all the food are GMO and a lot of poison and impure. We don't even know what we're eating.
Ngày nay thức ăn của thế giới này có nhiều chất độc, có nhiều điều ô uế. Chúng ta không biết là chúng ta ăn, thậm chí ta không biết là chúng ta ăn gì nữa.
Even last night I was reading something concerning popcorn. You know, popcorn.
Tối hôm qua tôi có còn tin tức về popcorn, bắp chiên. Không?
One of the doctor, a professor at the one of the medical schools there in Arizona, said that hey, you should not eat popcorn because it will infect and cause your mind, your brain to degenerate.
Một tiến sĩ hay bác sĩ ở đó ở Arizona nói là không nên ăn cái bắp rang đó tại vì nó có thể hại não của mình.
So today we don't even know what we are eating.
Và ngày nay chúng ta không biết rằng chúng ta đang ăn cái gì.
The only real food that is pure, that is holy, that is without any mixture of sin and the world and religion and flesh and self, and it is the heavenly food, which is our Lord Jesus Christ. He's the food for God that we offer up to Him, and He's the food for us on the Lord's table for us to eat. Well, how come you and I don't appreciate it?
Và ngày nay cái thức ăn mà duy nhất mà trong sạch và thánh khiết của vũ trụ này mà chúng ta có thể ăn được, đó là chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Ngài đã dâng lên trên cho Đức Chúa Trời và đã ban cho chúng ta để chúng ta ăn. Thì làm sao mà chúng ta không thể trân trọng nó được?
Yeah, the Lord Himself paid such a great price, right? His death on the cross is not just to accomplish redemption, but to just like a big cow being slaughtered and being cooked for you to eat. You eat steaks and you eat beef, and just like a lamb being killed and cooked for you to eat, right? The leg of lamb, lamb chops. You like to eat lamb?
Chúa
like
đã
German bread in the morning.
Chúa đã chịu chết trong cái giá cao, Chúa chịu chết thật tuyệt giá, không chỉ để hoàn thành cái chương trình cứu chuộc của chúng ta, mà giống như ngài giống như là một cái con bò để bị giết, để sau đó người ta nấu lên làm thức ăn cho chúng ta ăn, giống như là bò bistec vậy, hay là giống như là thịt cừu, anh em thích ăn thịt cừu hay không? Cừu của Đức.
You do not appreciate the good food that is on your table, the German bread, right? The Brötchen, fresh baked from the bakery. I miss the German bread.
Anh em có biết quý thức ăn ngon mà anh em có trên bàn hay không? Giống như là bánh mì của nước Đức vậy, mới nướng xong. Tôi nhớ cái bánh mì của Đức.
Those are just physical food. What about the food prepared by God for all of us to eat?
Và đó chỉ là thức ăn vật chất bên ngoài thôi. Còn mà thức ăn tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta ăn thì sao?
It is not just for us to think about him. It is for us to eat, eat, eat.
Thức ăn đó không chỉ không phải là để cho chúng ta để nghĩ về nó mà để cho chúng ta ăn.
To eat the Lord Jesus is the most important thing in our spiritual life.
Ăn Chúa Giêsu Christ là điều quan trọng nhất ở trong đời sống thuộc linh của chúng ta.
The Lord's table.
Bàn của Chúa.
It's not just on Sunday, but the reality of that table is daily, every day that you have to eat the Lord Jesus Christ in His Word, by faith and in the Spirit to eat Christ.
Bàn của Chúa không chỉ là ở mỗi Chủ nhật, mà cái hiện thực của nó là trong mỗi ngày để chúng ta ăn Chúa Giêsu bởi Thánh Linh và bởi lời của Chúa vào trong chúng ta.
It is not just a ritual that we do every Sunday.
Bàn của Chúa không phải là cái nghi thức mà chúng ta làm vào mỗi ngày Chủ nhật.
But in everything we do spiritually, we need to see the spiritual reality in our daily life.
Chúng ta phải thấy rõ được cái hiện thực thuộc linh trong cái đời sống mỗi ngày của chúng ta.
Even baptism, to be baptized into Christ Jesus, you have to experience daily. Why? I've been crucified with Christ, not just 20 years ago I got baptized. That doesn't mean much if it is just 20 years ago. It is the reality of baptism. We were baptized into his death.
Ngay cả báp têm trong Chúa Giêsu cũng vậy. Chúng ta phải kinh nghiệm được hiện thực của nó. Tôi đã chịu đựng làm báp têm chịu đựng linh với Đấng Christ rồi, chứ không phải là chúng ta đã chịu báp têm cái đây khoảng 20 năm, mà chúng ta phải biết rằng chúng ta chịu báp têm vào trong sự chết của Chúa.
It is not an act that you did some years ago, last year I was baptized. No, it is what we were baptized into Christ, into his death, and we're united with him in his death and in his resurrection. You need to experience that reality every day.
Đó không phải là cái việc làm mà anh em đã làm vào năm trước, mà anh em đã chịu báp têm ở trong Đấng Christ, trong sự chết của Ngài. Và anh em qua đó anh em đã hiệp một với Ngài. Ở mỗi ngày anh em phải trải nghiệm được cái hiện thực đó.
Of course, to die, you need to die once only. But to eat, you need to eat all the time. Eat many times. You eat breakfast and you had some coffee at 10 o'clock and eat some donuts or whatever. I don't know what you eat. And then lunch and then afternoon and then evening. And then you eat all the time.
Not just one time. Dĩ nhiên là anh em chỉ có chết một lần thôi, nhưng mà anh em phải ăn nhiều lần. Ví dụ là ăn sáng, sau rồi tới giờ uống cà phê thì ăn thêm bánh donut, một loại bánh ngọt, rồi sau đó ăn trưa và ăn những cái buổi khác nữa.
Let me ask you, Brother An, and all the dear saints, do you know what you're eating when you eat breakfast?
Tôi hỏi An và hỏi tất cả anh em có biết anh em ăn gì không khi anh em ăn sáng?
Are you aware of what you're eating?
Anh em có quan tâm tới là anh em ăn gì không?
You just had lunch 3 hours ago, right?
Yeah.
Yeah, what did you eat?
Cách đây 3 tiếng thì An đã ăn gì?
What did you eat?
The bratwurst and noodles.
Well, you know what you eat physically, but not eating Christ. What did you?
Anh trả lời là mới ăn món mì xào xong. Thì anh cho nói là biết ăn vật chất để biết ăn gì. Thế còn ăn thức ăn thuộc linh thì sao? Ăn Đấng Christ thì sao?
Well aware of what you ate physically. You're not aware of what you're eating spiritually.
Anh em quan tâm tới việc ý thức tới việc anh em ăn uống vật chất. Thế còn ăn uống thuộc linh thì anh em không quan tâm sao?
when we come to the Lord's table on Sunday, and every day we are practicing the reality, you don't know what you're eating.
Khi anh em đến với bàn của Chúa vào mỗi Chủ nhật, thì anh em không có biết là anh em ăn gì sao?
That wonderful unleavened bread that is on the table, you don't know what it is.
Bánh không men ở trên bàn, anh em không biết đó là gì sao?
The cup of blessing that you are drinking, you don't know what you're drinking.
Và cái chén chúc phước mà anh em uống, anh em không biết đó là gì sao?
You don't know all the wonderful spiritual blessing in Ephesians chapter 1 that we are partaking.
Anh em không biết tức những phước hạnh thuộc linh mà chúng ta đã nhận được ở trong Ephesos sao? Ephesos 1 sao?
Just take a little sip and that's it. And
chỉ cầm lấy và uống như vậy là vậy thôi ha?
No, you need to see the reality of what you're drinking.
Anh em phải
what
thấy
you're
được
at the Lord's table.
Thấy được hiện thực của những gì anh em ăn và uống ở bên bàn của Chúa.
We need to have the awareness.
Chúng ta cần phải có sự ý thức.
Das Bewusstsein of was wir essen und trinken.
Ta phải ý thức về những gì chúng ta ăn và uống.
We need to have a full awareness.
Chúng ta phải hoàn toàn có ý thức.
And if you do, if you have the awareness, then you will be so thankful every time that you come to eat of the Lord. You'll be so thankful that He gave Himself to you.
Và nếu mà chúng ta có ý thức như vậy, thì mỗi lần chúng ta ăn Chúa, chúng ta sẽ biết ơn Ngài đã, vì Ngài đã ban chính Ngài cho chúng ta ăn.
You will take it with appreciation, with reverence, with thanksgiving, with love for the Lord, because He died for you. It's not a simple thing, right?
Anh em sẽ đón nhận nó một cách rất trong sự kính sợ, trong tình yêu thương và biết trân trọng, tại vì Ngài đã chết vì anh em.
Yeah. When you eat lamb for lunch, of course you don't realize that, oh, poor lamb, it was slaughtered so that I can eat him, right?
Ví dụ nếu anh em ăn thịt cừu vừa ăn buổi trưa, thì anh em không có ý thức được là con cừu đó phải bị giết để anh em có thịt để ăn.
No, because it's just an animal, it's just a lamb.
Vì đó chỉ là một cái con vật thôi, một con cừu thôi.
But we're eating the Lamb of God, Jesus Christ, who came, He became a man, and to accomplish redemption, to save you, He died on a cross. He shed His precious blood. Hey, you don't appreciate that.
Nhưng mà ở đây chúng ta ăn Chúa Giêsu, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Ngài đã xuống làm người, đã chết thập tự giá, chết vì chúng ta. Chúng ta không muốn trân trọng sao?
We need respect. We need to see what we are doing. Otherwise, we will not give honor and reverence and thanksgiving and glory and honor to our Lord Jesus Christ and Father.
Chúng ta phải thấy chúng ta đang làm gì. Nếu không thì chúng ta không có dâng cho Đức Chúa Trời và cho Chúa Giêsu sự tôn kính và kính sợ.
Are you willing to die for me?
Anh em có sẵn sàng để chết cho tôi hay không?
Nobody is willing to die for you and for me, and nobody is qualified.
Không ai sẵn sàng để chết cho anh em và cho tôi, và cũng không có ai đủ tiêu chuẩn cả.
Even if you're willing, you're not qualified.
Cho dù anh em có sẵn sàng, anh em cũng không có đủ tiêu chuẩn.
Right. Mu Chang, even if you're willing to die for me, Mu Chang, you're not qualified.
Mu Chang, nếu mà anh muốn chết cho tôi thì anh cũng không có đủ tiêu chuẩn.
Nobody is qualified.
Không ai đủ tiêu chuẩn cả.
Except the one who came from the bosom of the Father, the one who came from heaven. He is perfect, he is without sin, and he overcame Satan, he overcame the world, he overcame religion. He is a wonderful person who The only one who qualified, the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Chỉ có đấng từ trên trời xuống, đến từ cha. Đấng đã chiến thắng Satan, chiến thắng xác thịt, chiến thắng thế gian. Chỉ có mình Ngài, có Ngài mới là chiên con đến để cất tội lỗi của thế gian đi. Mới
And
đủ tiêu
God
chuẩn.
the Father was so well pleased with him.
Và Đức Chúa Trời là cha rất là đẹp lòng về Ngài.
And he said, this is my beloved son in whom I am well pleased.
Và cha đã nói rằng đây là con của ta, con làm đẹp lòng cha mọi đời.
And after he was slaughtered, he was crucified on a cross, and he died and he rose again. He told Mary, don't touch me. I have to offer myself to my father. I go to my father, now he is your father. I go to my God, and now he is also your God. Wow, what a wonderful accomplishment.
Sau khi Chúa Giêsu chịu chết thập tự giá và Ngài sống lại, Ngài nói với Mary là đừng có đụng vào ta, vì ta sẽ dâng chính ta cho cha. Và đó cũng là cha của các người, và Đức Chúa Trời của ta cũng là Đức Chúa Trời của các người. Điều đó thật là tuyệt vời.
And God was so pleased with the Lord Jesus Christ, he gave him a name that is above all names.
Và Đức Chúa Trời đã đẹp lòng về Chúa Giêsu đến nỗi Ngài đã ban cho Chúa Giêsu một cái danh cao hơn mọi danh.
That at the name of the Lord Jesus Christ, every knee shall bow, every tongue must confess Jesus Christ is Lord, to the glory of God our Father.
Ở trong danh Giêsu thì mọi đầu gối phải quỳ xuống và mọi miệng lưỡi phải xưng nhận Giêsu là Chúa để tôn kính Đức Chúa Trời.
This is the Lord's table. This is what we are eating every Lord's Day, celebrating the feast and enjoying this wonderful feast every day from Monday through Saturday.
Và đây là bàn của Chúa mà chúng ta mừng vào mỗi Chủ nhật, và cũng đó là thức ăn để chúng ta ăn mỗi ngày từ thứ hai cho tới thứ bảy.
You don't appreciate that.
Anh em không trân trọng nó sao?
You don't appreciate his victory. He overcame Satan. Hey, can you overcome Satan?
Anh em không có quý trọng bằng Chúa đã chiến thắng của Chúa. Chúa đã chiến thắng Satan sao? Anh em có chiến thắng Satan không?
Can you? By yourself, you can overcome all the principalities and powers. No, of course not. But he did. And he did it for you, for me, for all of us.
Với sức anh em thì anh em có thể chiến thắng được Satan, cái quyền thẩm quyền cai trị của hắn hay không? Nhưng mà Ngài đã chiến thắng vì anh em và vì tôi.
He became this wonderful food for us to eat and the cup of blessings for us to partake.
Và Ngài đã trở thành thức ăn tuyệt vời để cho chúng ta ăn và cái chén chúc phước để chúng ta uống.
If you don't know what you're eating and what you are doing, then that table for you means nothing. It is contemptible. It is profane. And what are you doing then if we come to the Lord's table and don't know what we're doing?
Nếu anh em không biết anh em ăn gì uống gì, thì bàn của Chúa đó không có nghĩa gì với anh em cả. Như vậy là coi thường bàn của Chúa. Nó không có gì cho chúng ta cả. Và thức ăn trên đó cũng bị ô uế.
If that is our attitude at the Lord's table, then it will be like what 1 Corinthians chapter 11, Paul's warning, very serious warning. You eat and drink to your own judgment.
Nếu đó là thái độ của chúng ta đối với bàn của Chúa, thì đó là điều mà Phaolô đã cảnh cáo ở trong Côn-tô thứ nhất đoạn 11. Khi chúng ta ăn bánh của Chúa mà không có phân biệt, thì chúng ta ăn uống vào cái sự phán xét cho chính mình.
Because you do not discern the body of Christ and the blood of our Lord Jesus Christ.
Vì anh em không có phân biệt thân thể của Đấng Christ và huyết của Đấng Christ.
You think it is something common, something profane.
Anh em nghĩ đó là một cái điều gì đó bình thường, có thể coi thường được.
And it is the same as you are despising the Lord's table.
Nó cũng giống như điều mà là cũng giống như là chúng ta coi thường cái bàn của Chúa rồi.
Well, this is how serious the Lord's table is.
Cái bàn của Chúa rất là quan trọng, nghiêm trọng như vậy.
So Paul says that's why many of them died and many of them became sick.
Phaolô mới nói rằng có đó lý do tại sao mà nhiều người trong hội thánh đó chết và cũng nhiều người bị ốm, bị bệnh.
Yeah, that is what Paul said in 1 Corinthians chapter 11.
Đó là điều mà Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 11.
That means you are partaking the Lord's table in an unworthy manner.
Có nghĩa rằng chúng ta tham dự vào bàn của Chúa một cách không có xứng đáng.
Just like what Malachi chapter 1 says.
Cũng giống như là Malachi chương 1 nói vậy.
Okay. Clear?
Yes.
Yeah. Okay. Good. I'm glad. I hope now everybody is clear concerning this the wonderful Lord's table of the Lord.
Tôi hy vọng mọi người đều rõ về bàn của Chúa.
It's just like if you invite me to go to your home and you prepare a wonderful meal and I just sat there and take everything and take that piece and
giống như là anh em mời tôi
no comment. I don't enjoy it. I think you will be offended, right?
Cũng giống như là anh em là mời tôi tới ăn ở nhà anh em một cái buổi, anh em có nấu thức ăn ngon và tôi ăn món ăn cái này cái kia nhưng mà không có biết quý, không có gì đặc biệt hết. Thì như vậy thì anh em sẽ bị bóc phạm phải không?
Your wife will take the whole day, my 2 days to prepare the wonderful meal and I go there, eat it. Doesn't taste good. I don't think you will invite me to come again.
Vợ của anh em mời tôi tới tốn nhiều công sức để chuẩn bị, tốn một ngày hay hai ngày. Khi tôi đến ăn xong rồi tôi chê như vậy, thì tôi nghĩ là anh em sẽ không có mời tôi đến một lần nữa.
You think God will be happy if we profane and look down on this table and even despise it and says, oh, that table is nothing. It's Sunday again and I have to go there again. Well, if you have that attitude, you better not go.
Anh em nghĩ Đức Chúa Trời sẽ vui khi mà chúng ta xem thường bàn của Chúa. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái chủ nhật rồi nên tôi phải đi nhóm nữa, tôi phải giữ bàn của Chúa nữa. Nếu mà thái độ của chúng ta như vậy thì tốt hơn, chúng ta đừng có đi.
Because you are partaking of the table in an unworthy manner.
Nếu như vậy thì anh em tham dự bàn của Chúa một cách không xứng đáng.
Okay, that's the Lord's table.
Đó là bàn của Chúa.
Yeah. Any more question about the Lord's table?
Anh em còn câu hỏi nào về bàn Chúa hay không?
No. Clear everybody, yeah? Amen.
Tất cả mọi người có rõ không?
Brother Hugh, right? Amen. All the saints there.
I have some experience. Can I say it?
Yes, yes, of course you can. Don't even have to ask. Yeah, feel free. We are free.
A few months ago, when I'm partaking the Lord's table, and a brother, he's focused on praying, and I closed my eye, and he was touching me several times, and I feel like awkward, nervous. I don't know what to do about it. So sometimes he's even when we eat the verses, and he's point to some verses like a joke. So I laugh, but I don't know why. And when I'm experience this, and I tell him, Please don't do it to me again. I don't want to feel something like joking. I'm serious. And a sister saw that place, saw that work. So she asking me, why did he touching you like that? And I don't know how to answer her.
Em dịch cho các anh em nghe em vừa nói gì đi.
Mấy tháng vừa trước thì em dự bàn của Chúa ở với mấy anh em á, thì em tập trung nhắm mắt lại cầu nguyện, thì có người anh em cứ giống như là chọc giờ em á, giống như là đụng gậy em nhắm mắt em tập trung cầu nguyện. Rồi có chị em cũng thấy là cái một anh em đụng em á, nhưng mà em không muốn giống như là bị phân tâm nhiều á, em muốn tập trung. Rồi chị xong rồi cái chị em đó hỏi là tại sao có chuyện như vậy, vậy em không biết trả lời sao nữa.
I had no access of Vietnam message. Ja, du kannst ihn mal antworten.
Ja, kannst du noch mal übersetzen für uns?
Er hat auf Englisch geredet. Kannst du ihn verstehen?
Nicht alles, aber was war dann am Ende, was war seine Frage?
Ich weiß auch nicht. Du hast ihn bei
dir.
Es war ja keine Frage, er wollte nur also mitteilen, ja, was er erlebt hat, nicht?
Thì em có câu hỏi nào không, hay là em chỉ có muốn chia sẻ những gì mà em đã trải nghiệm thôi?
Em muốn hỏi là cái cách mà nó giống như là nó phù hợp với lúc cái thời điểm và cái thời gian mà khi mình dự bàn của Chúa, thì tất nhiên là mình tôn kính Chúa, nhưng mà nếu mà anh em làm như vậy thì mình cũng không biết là phải nên xử trí thế nào á. Thì em muốn hỏi anh là có kinh nghiệm về cái chuyện đó chưa?
Khó dịch của em, nói cho một tiếng Anh luôn đi.
Okay, was hat er gesagt?
Er will direkt zu dir reden, das ist...
Sorry?
Er will auf Englisch reden.
Okay.
Yeah.
So I want to ask you about the experience about it. So what we should do in the proper way in the Lord's table.
I see. Okay. Now I understand.
But I don't want to irritating or blame that brother.
Right. That's right. Of course. First of all, we have to show respect and honor, to show reverence at the Lord's table. It is a very special food that the Lord has prepared for us.
Đầu tiên chúng ta phải bày tỏ sự lòng kính sợ và tôn kính tại bàn của Chúa. Vì đó là thức ăn mà Chúa đã bày sẵn cho chúng ta.
This is the main thing. The first thing is our attitude toward what we are doing.
Đầu tiên là chúng ta phải có thái độ về việc chúng ta đang làm gì.
So we are eating before the presence of God.
Đang ăn ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
So our attitude should be that of respect, honor, and reverence toward God. This is Malachi chapter 1. He says, hey, I am your father, I am your master. Where is my reverence? Where is my honor?
Thì thái độ chúng ta phải có sự tôn kính và kính sợ Đức Chúa Trời chúng ta. Đó là điều mà Chúa đã nói ở trong Malachi chương 1. Nếu ta là cha, là chủ, thì sự tôn kính của ta ở đâu?
If you are sitting at the same table with the president of Vietnam, are you going to joke there and laughing all the time and making some strange words and strange joke and all that? You will not do that, right?
Nếu mà anh em ngồi cùng ăn cùng bàn ăn với chủ tịch của Việt Nam thì anh em có đùa giỡn nói đùa như vậy không?
If you're sitting with the queen or the king or someone that's very important at the table, right? You will show reverence there and respect, right?
Nếu mà anh em ngồi ăn với hoàng hậu hay vua hay một cái người nào đó kính người cao cấp quý đó thì anh em phải bày tỏ sự kính trọng.
Yeah. So if it is just joking, it is not good. We should not be joking at the Lord's table.
Nếu mà là đùa giỡn thì không tốt. Chúng ta không được phép đùa giỡn ở trong bên bàn của Chúa.
So our attitude is very important.
Thái độ của chúng ta rất quan trọng.
But that doesn't mean that we are dead serious.
Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là chúng ta phải quá nghiêm trọng.
Right? We are definitely very joyful, very happy that we have this wonderful table of the Lord.
Chúng ta rất là vui mừng, rất hạnh phúc vì chúng ta được tham dự vào bàn của Chúa, cái bàn của Chúa.
But we don't joke about it.
Nhưng mà chúng ta không được đùa giỡn về nó.
But we are happy.
Nhưng mà chúng ta vui mừng.
We are praising.
Chúng ta ngợi khen.
We are full of thanks to God our Father.
Chúng ta đầy lòng biết ơn Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta.
We are not weeping there at the Lord's table.
Chúng ta không có khóc lóc ở bên bàn của Chúa.
I know because one brother that I know, an older brother, really was very offended that we are praising the Lord, that he died for us, that he did such wonderful work. Praise the Lord, he is risen from the dead. And the brother was so offended and says, no, you should weep, you should cry, you should shed tears at the Lord's table.
Tôi biết rất rõ điều này vì có một cái người anh em lớn tuổi đã bị vấp phạm khi mà chúng tôi ngợi khen Chúa ở bên bàn của Ngài. Rất là ngợi khen Chúa đã chết vì chúng tôi rồi vì sống lại vì chúng ta. Nhưng mà cái người anh em đó nói rằng như vậy không được phép làm vậy mà phải khóc lóc.
But how come he himself did not weep?
Nhưng mà thế tại sao mà người anh em đó lại không có khóc lóc?
But his wife was... Before, his wife was very happy at the Lord's table. Praise the Lord that he died for us. Hallelujah, right? He's not joking, but he's praising. He's thanking God. But after her husband said that and rebuked the church, every time she came to the Lord's table, she was weeping. Oh, Lord, you died. Oh, Lord, Jesus.
Trước đó thì vợ của anh ta đã cũng ngợi khen Chúa rất là nhiều. Nhưng sau khi mà chồng nói như vậy thì mấy bữa sau mỗi lần mà đến nhóm như vậy thì là khóc lóc.
This is not respect for the Lord.
Như vậy thì không có phải là kính trọng Chúa.
So we have to be genuine, we have to be real, we have to be thankful. We are happy that we are redeemed. We are very thankful to the Father for sending his beloved son to die for us.
Nên chúng ta
such a wonderful bread from heaven. If I come to your table, I don't do. You know, if you invite me to eat a wonderful lamb and steak, I don't weep because the cow died.
Chúng ta phải thực tế chúng ta biết biết ơn và tôn kính. Vì vui mừng tại vì Chúa đã cứu chuộc chúng ta. Ví dụ mà nếu mà anh em mời tôi tới ăn thịt cừu nướng gì đó thì tôi sẽ không có khóc lóc tại vì con cừu đã chết.
Yeah. So, no, the Lord has done this. That's why it's called a feast of the Lord. It's not a funeral of the Lord. It is the feast of the Lord.
Đó là lý do mà bàn Chúa được gọi là lễ của Chúa chứ không phải là cái đám tang của Chúa.
When the Lord Jesus Christ rose from the dead, Everybody was so happy to see him alive. The disciples did not weep, "Oh Lord, you died, you died." The Lord said, "Hey, I'm alive."
Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, thì cái môn đồ thấy Chúa, các môn đồ rất là vui mừng, chứ các môn đồ không có khóc lóc, người Chúa ơi, Chúa đã chết vì con.
None of the disciples and apostles wept after the Lord rose from the dead. Wow, hallelujah, he is risen.
Sau khi Chúa Giêsu sống lại thì không có môn đồ hay sứ đồ nào mà khóc lóc cả, mà họ ngợi khen Chúa vì Ngài đã sống lại từ cõi chết.
The Lord's death is a victorious death overcoming the enemy. Through death, he destroyed him who has the power of death, who is the devil. Hey, you should be very happy. This is a wonderful accomplishment of the universe.
Cái sự chết của Chúa là một sự chết đắc thắng. Qua sự chết, Chúa đã chiến thắng kẻ cầm quyền của sự chết là ma quỷ. Đó là một cái thành tựu rất là lớn, tuyệt vời.
So it's not according to our concept.
Điều đó theo không có giống như là quan niệm của chúng ta.
That table shows the Lord is so victorious, so wonderful. He overcame Satan. He destroyed all the principalities and powers. He took away the sin of the world, and you're weeping there.
Cái bàn của Chúa, đó là chiến thắng. Đó là chiến thắng tuyệt vời của Ngài, là Ngài đã chiến thắng Satan, Ngài đã hoàn thành sự cứu rỗi. Cái bàn của Chúa không phải là cái bàn để chúng ta là khóc lóc.
The Lord will tell you, do not weep, be happy, rejoice.
Chúa sẽ nói với anh em rằng đừng có than khóc và hãy vui mừng và hãy mừng rỡ.
But we are not joking there. We are just happy, rejoicing, hallelujah. He is risen.
Right. Và chúng ta không có đùa gì.
Hey, John in Revelation chapter 5, he was weeping there. The angel told him, "Hey, weep not. Behold, he is now the lion of the tribe of Judah. He's the lamb with seven horns and seven eyes. He's so victorious. He's sitting on the throne now. Why are you weeping?"
Chúa nói là đừng có khóc. Khi mà sứ đồ trong Khải Huyền 5, khi sứ đồ Giăng thấy Chúa Giăng khóc thì thiên sứ nói là đừng có khóc, tại vì sư tử phân phái Judah đã thắng rồi.
They're not joking, they're rejoicing.
Đó không phải là đùa dưỡng giỡn, đó là vui mừng.
Okay, praise the Lord.
Khen Chúa.
Amen. I'm so happy we can have this kind of fellowship, right?
Tôi rất vui mừng vì chúng ta có cái buổi thông công kiểu này.
We love the Lord. We are rejoicing that he died and rose again.
Chúng ta yêu Chúa, chúng ta vui mừng tại vì Chúa chết và Chúa đã sống lại.
Mary Magdalene, who went to see the Lord, his tomb, and she was weeping, "Oh Lord, you died." But the angel says, "Why are you weeping?"
Khi Mary Magdalena tới mộ và không thấy Chúa đâu thì Mary khóc. Sau đó nhưng mà thiên sứ hỏi là tại sao bà lại khóc. Ngài đã sống lại rồi.
After the Lord appeared to him, to her, after when the Lord appeared to her, she was so surprised. He's alive. She's alive. And she wanted to touch the Lord. The Lord said, "No, don't touch me yet. I have to go up first to be enjoyed by the Father, then I'll come back. You tell my brothers to wait for me in Jerusalem."
Và khi Mary thấy Chúa Giêsu sống lại thì Mary rất là ngạc nhiên và định chạm vào Chúa, thì Chúa nói là đừng có chạm vào ta, và hãy ta phải lên trời trước, rồi hãy nói với các anh em của ta rằng hãy đợi ta ở Jerusalem.
They were also happy after seeing him, and they were even more surprised and more happy that he ascended.
Vâng, họ đã rất vui mừng khi họ thấy Ngài. Và sau đó khi mà Chúa Giêsu thăng thiên thì họ càng vui mừng hơn nữa.
And it's even more wonderful now he dwells in us as the Holy Spirit he dwells in.
Vâng, và hôm nay thì càng đáng vui mừng hơn nữa tại vì Chúa đang sống trong chúng ta. Chúa là Thánh Linh đang sống trong chúng ta.
He's not only alive, but he lives in us.
Ngài không chỉ sống lại mà Ngài đang sống trong chúng ta.
So what are you weeping about?
Thế tại sao anh em lại khóc?
Hey, I didn't know Toby was there. Hi, Toby.
Hi,
chào Toby. Toby đang ở đó.
You are at the University of Hohenheim. What are you doing
Toby
here?
Toby đang ở trong trường đại học Hohenheim.
That's my job. I'm working.
Anh em ở Đức đang làm trong trường đại học.
So that we are so happy at the Lord's table, that does not mean that we are disrespectful. We are more than respectful. We love him and we rejoice because he rose again, and praise God, he is now such a wonderful food for us to eat, that we might live by him.
Khi chúng ta vui mừng trên bàn của Chúa, không có nghĩa rằng chúng ta coi thường Ngài, mà thực ra chúng ta yêu Ngài, chúng ta kính trọng Ngài. Và bây giờ Ngài đã trở thành thức ăn để chúng ta ăn, để chúng ta có thể sống bởi Chúa.
Okay. Amen.
Amen.
Yeah, amen. Well,
Father John.
Yeah.
I have one more question.
Okay.
In the Corinthians 4,
Again.
Corinthians.
First Corinthians.
Yes.
Yeah, First Corinthians chapter 11 and verse 21 and 22.
Okay.
Câu thứ nhất đoạn 11 câu 21 câu 22.
Yeah.
First Corinthians, wait a minute. First Corinthians chapter 11 verses 21 and 22. Okay.
Yes. Mm-hmm. Could you give me more the meaning for the example for the meaning of those two
yes.
verses?
I will. Yeah. Many people do not realize.
Chị lại muốn hỏi về câu thứ nhất, đoạn 11, câu 20, câu 21. Hỏi về một số ví dụ.
In the early days, the custom of the churches was that they combined the regular supper and the Lord's supper together.
Ở trong các hội thánh đầu tiên, lúc đầu á, thì họ kết nối giữa cái bữa ăn chiều và bữa ăn bàn của Chúa.
Right, because after the supper, perhaps it's a love feast they eat together. Then they have the Lord's supper, right? Then they have the Lord's table. The
sau
Lord's table is also called the Lord's supper.
Sau khi mà họ ăn tối chung với nhau, thì họ mừng bàn của Chúa.
And because they do not discern the difference between what they are doing and having dinner and then immediately after that the Lord's supper, they did not realize what they are doing, so it becomes something that is common, something that is profane, and at the end, they did not discern the difference between dinner and then the Lord's table.
Tại vì họ
because
không
they
có...
were spiritual. They do not know what they were doing.
Yeah. Tại vì họ không có phân biệt được bàn của Chúa và bữa ăn tối. Nó trở thành một cái gì đó bình thường và có sự khinh thường trong đó nữa. Nên họ không có phân biệt được. Nên họ không biết họ đang làm được điều gì.
So here in verse 20 it says, when you come together in one place, you're not eating the Lord's supper, because first of all they are eating their own supper, meaning to say that the practice in the early days is to have the Lord's table in the evening. That's why it's called the Lord's supper, because it was in the evening of the Passover that they have the Passover lamb. They eat the Passover lamb in the evening because in the Jewish tradition, the end or the beginning of the Jewish day is 6 o'clock in the evening. That is the beginning of the Jewish day.
So trong những, they have, những ban, ban đầu á, thì họ mừng bạch của Chúa vào buổi tối. Sau khi mà ăn tối xong, nên còn gọi là tiệc thánh. Thì theo cái truyền thống của Do Thái á, thì là buổi lễ vượt qua vào buổi tối, và thì mỗi ngày của Do Thái bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều.
So after 6 o'clock is the Sabbath day, and that is the day of the Passover. So they have the Passover dinner after 6 o'clock. That is why they have to really kill the Lord Jesus, because after that is the Sabbath, right? The Jewish day begins at 6 o'clock in the evening.
Thì ngày của người Do Thái bắt đầu vào 6 giờ chiều. Nên sau 6 giờ chiều đó bắt đầu ngày Sa-bát, rồi họ cũng giết Chúa Giê-xu trong ngày lễ vượt qua.
So the practice in the early days is to have the Lord's table in the evening.
Như vậy những lúc ban đầu thì người ta mừng bạch của Chúa vào buổi tối.
That is why it's called the Lord's Supper. That the breaking of bread, the Lord Jesus did that after the Passover supper, so it is in the evening.
Nên ta gọi là tiệc thánh của Chúa. Thì giống như là Chúa đã vào buổi đêm lễ vượt qua, thì Chúa cũng đã mừng lễ vượt qua đó.
So here in 1 Corinthians chapter 11, they also have the Lord's table in the evening.
Nên trong Côrintô thứ nhất đoạn 11 họ cũng mừng bàn của Chúa vào buổi tối.
Of course it's a dinner time.
Dĩ nhiên đó là vào giờ ăn tối.
So they all come together and have dinner at the same time, and after dinner they have the Lord's table.
Họ đã đến với nhau để ăn tối chung với nhau, rồi sau đó thì họ lại mừng bàn của Chúa.
But because the Corinthians are very fleshly, you know, you read 1 Corinthians, they have a lot of problems, they are very fleshly. So they could not even discern between their dinner, their supper, and the Lord's Supper. They mix it all together, right? So the Lord says, hey, you come together not to eat the Lord's Supper. You are eating your own dinner. For eating, each one takes his own supper ahead of others. One is hungry, the other one is drunk. And then they mixed up the Lord's table with their supper. And it was so horrible. It was terrible. It was a nightmare.
Vì các thánh đồ hội thánh Côrintô rất là xác thịt. Em có thể thấy trong thư này họ có nhiều vấn đề với xác thịt. Khi họ ăn buổi tối rồi ăn tiệc thánh của Chúa như vậy, họ cũng không có phân biệt được là cái nào là tiệc thánh của Chúa hay là bữa ăn tối của họ. Nên trong câu 20 mới nói rằng là khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy phải là anh em ăn tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn tối.
They didn't even wait for one another.
Họ thậm chí họ ăn mà không có chờ đợi nhau nữa, như câu 21 nói.
And they brought their own supper to the Lord's table, and they don't even know what they're doing.
Họ mang thức ăn của họ đến bàn của Chúa, rồi sau đó họ không biết họ đang làm gì nữa.
So Paul was angry in verse 22. What? Do you not have your own house to eat and drink your dinner, your supper? Or do you despise the church of God and shame those who have nothing? Because some saints are very poor in those days. They have nothing to eat or very little to eat.
Anh trong câu 22, Paulo nổi giận. Paulo mới nói là anh em chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh Đức Chúa Trời? Thì trong thời gian đầu có những thánh đồ rất là nghèo, họ không có đồ để ăn.
So in reality, Paul is telling you better eat your dinner first in your house, and then you come together to have the Lord's supper, the Lord's table together, right?
Có nghĩa là Phaolô nói là anh em ăn buổi tối tại nhà của em đi, rồi sau đó anh em mới đến hội thánh để mừng bàn của Chúa.
Yeah, so you have your dinner first in your house, and then you come to the church to have the Lord's table together.
Vậy anh em phải nên ăn tối trước ở nhà, rồi sau đó mới tới hội thánh để mừng bàn của Chúa.
Don't mix the two together. At the end, they don't know what they're doing. Are they eating supper or are they eating the Lord's table? They cannot even discern the difference.
Đừng có pha trộn cả hai thứ này với nhau. Cuối cùng họ còn không có phân biệt được là ăn tối hay là ăn bàn của Chúa. Yeah. Không có phân biệt được.
This is why Paul again shows them the meaning of the Lord's table.
Thông qua đó, Paulo bày tỏ cho chúng ta biết ý nghĩa của bàn Chúa.
In verse 23, 24, 25, and 26.
Trong câu 23 đến câu 26.
And then he gives them a warning in verse 27. Therefore, whoever eats this bread, the Lord's body, and drink of this cup of the Lord's blood in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord.
Sau đó Phaolô cảnh báo ở trong câu 27. Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa.
And in verse 29 it says you are not discerning the Lord's body and the Lord's blood. You bring judgment to yourself.
Trong câu 29 nói rằng nếu mà người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự chết xác đáng cho mình.
At least here in the during the day we have the Lord's table meeting first and then we have lunch together afterwards. It's not all mixed up at the end. You don't know whether you're having lunch or you're having the Lord's table.
Tốt nhất là chúng ta mừng bàn của Chúa trước rồi chúng ta ăn trưa với nhau chứ đừng có trộn lẫn rồi chúng ta không biết phân biệt nữa.
Right. Just like before the pandemic, before the lockdown, even in Feigen, you have the Lord's table first, a wonderful meeting, and after that you have the love feast, right? You eat lunch together.
Giống như là ở bên Đức trước đại dịch đó, thì là anh em mừng bàn của Chúa trước rồi ăn trưa chung với nhau.
Rất same thing in New York, right?
Cũng giống như ở New York.
Yeah, here too we had the same practice, but we don't mix up the Lord's table, and at the end we don't know whether we're drinking wine at the Lord's table or we're drinking wine at lunch.
Chúng tôi ở đây cũng vậy. Chúng tôi không có pha trộn giữa bàn Chúa và bữa trưa, rồi họ sẽ không biết không phân biệt được khi nào là rượu khi ăn trưa, khi nào rượu thuộc về bàn của Chúa.
You have to realize, Lily, that the church in Corinth is very fleshly. All the saints are fighting and they have so much problems. Paul was just dealing with their problems in 1 Corinthians, right?
And chị Lệ, so chị phải,
the Lord's table was a big problem for them.
Chị Lệ, chị nhận ra rằng hội thánh ở Corinto có rất nhiều xác thịt. Các thánh đồ đó cứ tranh đấu với nhau rất xác thịt nên họ có vấn đề lớn với bàn của Chúa.
So at the very end they got so mixed up they cannot tell the difference between their dinner and the Lord's table.
Nên cuối cùng họ bị lẫn lộn, họ không còn biết phân biệt cái nào là buổi tối của họ, bữa ăn tối và cái nào là bàn của Chúa nữa.
In our Lord's table we just drank a little bit of wine. But for them, at the Lord's table, they were drinking, and they became even drunk.
Ở bàn Chúa của chúng ta, chúng ta chỉ có uống một chút xíu rượu thôi. Còn đối với họ, thì họ uống nguyên một cái ly rượu luôn. Nên cuối cùng có người bị say rượu nữa.
Of course, today it's very hard for us to imagine that somebody would do that, right? But they did that in Corinth.
Dĩ nhiên là ngày nay chúng ta khó tưởng tượng được có người nào lại làm như vậy. Nhưng mà họ đã làm như vậy vào cái thời đó.
Yeah. So better separate it very clearly what your dinner is and what the Lord's table is.
Tốt nhất là phân biệt một cách rõ, tách biệt một cách rõ ràng giữa buổi tối và bàn của Chúa.
Okay, I hope that answers your question.
Tôi hy vọng câu trả lời nó rõ.
Yes, thank you.
Yeah, you're welcome. It's hard to imagine today that they had such a problem, but they really had such a problem.
Ừm, tầng ngày nay thì có tầng tầng họ đã có những vấn đề đó, nhưng mà họ đã từng có những vấn đề như vậy.
I think it's in Catholic Church. Usually one time they have a fellowship or have something with the Lord table, and then they prepare a lot of food, and yeah. they focus, you know, they like a party, like drinking, eating right. more, you know, food than the word or the exactly, Lord. Yeah. So yeah. They always have, even the priest now in the church is drink like a lot, tolerate yeah. wine more than, you know.
Exactly, yeah. So it's always good to have a very clear separation, right, between what is common and what is holy. We need to do that.
Chị Lệ kể rằng trong cái nhà thờ Công giáo thì có lần là bàn của bàn tiệc thánh á, thì họ có nhiều thức ăn, họ ăn thức ăn nhiều hơn là ăn lời của Chúa, rồi các linh mục còn uống rượu, nhiều rượu nữa. Cái anh cho nó nói là tốt nhất là chúng ta phải biết phân biệt giữa bàn Chúa và thức ăn.
This is the problem with Corinth. They did not separate. At the end, they could not separate what is holy and what is common. What is their supper and what is the Lord's supper? It's called the Lord's supper because they had it at the same time. So there was absolutely no clear separation between their supper at home and the Lord's table in the church.
Thì những người thánh Corinto họ có vấn đề tại vì họ không có phân biệt được bữa ăn tối của họ và bàn tiệc thánh. Nên tốt nhất chúng ta phải phân biệt ra ăn tối ở nhà.
Okay, at least today we have